đi được khá khá rồi thì mình phải tiến lên tu các pháp môn khác. Nội tâm tế tinh, như bây giờ chúng ta còn mê muội thì còn phải tu cái quán bất tịnh, thế thì phải tinh chuyên để ý thì mới vào được cái bất tịnh tam muội, thì tức là thành công chứng a la hán rồi, cũng bỏ công tu rồi. Tinh là tấn, tấn là cứ thế một việc, nhưng mà nhớ là phải có trạch pháp, chọn được cái pháp môn đúng của mình nên tu, thế rồi thì mình mới cứ nắm lấy cái pháp môn ấy, mình tiến cho đến khi mình hết bệnh.
Thầy, con hỏi một câu là cái tinh tấn thì là cái chỉ có cái nghĩa là mình chỉ có là chăm chỉ chuyên một việc mà mình làm cái việc đó cho đến thành công thì gọi là tinh tấn. Con thưa thầy, ví dụ như ở cái đoạn đầu có cái câu là tinh cần á, thì chứ tinh cũng là chuyên vào một việc mà cần là chăm chỉ. Có cái người nào mà tinh mà không có cần không mà?
Có. Tinh là một thứ, nhưng mà sáng ta ngủ, trưa người ta đi ngủ, tối người ta đi ngủ, thì người ta không có cần. Chuyên một thứ mà không cần. Đấy, thầy tạ các vị mà nhập thất mà không có người lớn coi như là xúc tiến thì rồi thì là tinh chuyên một cái việc yên tĩnh thôi, nhưng mà không có tấn. Tinh mà người ta tiến cơ, chứ không phải là mình nói rằng tôi chuyên tu một thứ rồi mình cứ vừa ăn vừa ngủ thì không tiến. Thì không được. Cho nên thầy thích cái lối nhập thất, mà nhập thất đoàn thể thế này thì nó mới không có cái chuyện này. Thì chứ mà nhập thất mà một mình một nhà thì cái lúc nào cũng thấy mình hay, nhưng mà khó mà có chữ tấn. Có thể là tinh nhưng mà không tấn. Chứ có nhập thất mà cả đoàn thể thế này thì không thể lười được.
Thầy cho con hỏi là con thấy là có trường hợp là ví dụ như mình ngồi thiền đó là thầy, là mình quá bất tỉnh mà thầy, cái khi tự nhiên cái mình dùng mình là sao mà thầy, hoặc có khi là tự nhiên mình muốn hét lên mình khóc thôi.
Tôi muốn khóc.
Và thầy, con thấy có trường hợp là nhiều lúc mình quá bất tỉnh đó là thầy, thì tự nhiên cái nó dùng mình, còn có khi thì tự nhiên nó muốn bật khóc lên.
Nhưng mà con đã chính con hay là con nói người khác?
Thầy chính con.
Cái khóc ấy chính là một cái tướng của một tướng mạo của sự tinh tấn. Trong kinh có dạy là thượng căn mà quán mà sám hối thì chảy máu khắp các chân lông trong khi sám hối, đó là bậc thượng căn. Cái quán bất tịnh này tức là thuộc về lý sám hối, bởi vì quan sát để nhận thấy cái sai, cái lầm của mình từ xưa tới nay. Mà cái chấp ngã nó là gốc của tất cả tội. Nếu mình tỉnh để ra mà mình gỡ cái chấp ngã thì coi như là tất cả tội đều tiêu. Cho nên quán bất tỉnh thuộc về lý sám hối, công đức còn bằng bao nhiêu cái tác pháp sám hối. Trong kinh nó nói là không có thể lấy thí dụ câu chi cái gì đó phần để mà so sánh được cái phần lý sám hối với cái tác pháp sám hối. Cho nên lý sám hối quan trọng lắm, nó tiêu nghiệp từ lịch kiếp. Thế thì bởi vì là pháp sám hối cho nên rằng những thượng căn ấy thì người ta chảy máu khắp các lỗ chân lông, còn bậc trung căn ấy thì chảy máu mắt, còn bậc hạ căn ấy thì chảy nước mắt. Cho nên cái lúc mà mình chảy nước mắt được, tức là khóc được ấy, lúc bây giờ là coi như là cái sám của mình đắc lực. Còn mà nhơn nhơn ra ấy thì nghĩa là chưa ăn thua gì, bởi vì hạ căn mà mình chẳng đứng vào hàng nào cả thì tức là nó chưa đắc lực, nhưng nó cũng có một phần tỉnh ra, nghĩa là nó chưa thấu tận, nó chưa rung động tận cái đáy của tạng thức, thì dĩ nhiên là nó chưa chuyển. Thế nhưng mà nó cũng đã, nó đã có quán. Một niệm một giờ là một giờ mình được tỉnh ra, nhưng nó chưa rung động đến tận đáy tạng thức. Còn cái người mà đã khóc ấy, thì đó là có cái đắc lực rồi, cũng đứng vào hàng hạ căn, cũng là quý lắm rồi.
Thì nó quá mình dùng mình sợ mình muốn hét lên.
À, thế cái sợ đó, cái ấy mà nó nhập tâm, mà nó chỉ đợi cho mình có cái gì mình chuyển cái tâm thế này thì là nó nhập tâm. Bởi vì không có cái gì mà đến nỗi mà phải sợ. Nếu mà trong tâm mà khởi cái sợ hãi thì cũng có thể có, bởi vì rằng những các vị mà các Việt Nam mình gọi là yếu bóng vía, thế cho nên quán ấy, những cái sắc chết thì thấy sợ, nhưng mà cái tâm sợ thì nó lại là một cái tâm xấu. Đã sợ hãi thì khó mà tiến lên. Nhưng mà theo như chỗ thầy kinh nghiệm thì thầy không có thấy có cái sợ khởi lên, và số đông không thấy mấy người có cái sợ. Nhưng mà cũng có những các vị trong kinh con nói cái thời Phật có người quán bất tịnh rồi đến nỗi chán quá nhờ người giết hộ cái thân mạng này tôi không thiết nữa. Nhưng mà người ta không thiết nữa thì người ta không có sợ hãi. Sợ tức là còn cái ngã nó đang bị phản ảnh. Cái sợ là người nào mà sợ ma ấy là cái người còn bị cái ngã chấp, ngã ái nặng. Cứ hay sợ hãi, cái sợ là cái ngã nó sợ. Thế cho nên rằng Phật chọn người làm việc, Phật cứ kén người không ái, không giận, không sợ, không si. Bởi vì cái sợ nó cũng như cái tham với cái sân này, nó là một cái tướng của cái ngã chấp. Cho nên là hễ mình còn thấy sợ thì tức là mình chưa tiêu được cái ngã chấp.
Ví dụ như có người họ không sợ ma nhưng mà sợ người khác.
Thì tùy việc mà mình thấy cái sợ của cái người đó. Thầy tùy việc, thầy chỉ biết cái chuyện sợ ma đó thì bởi vì có ngã ái cho nên sợ. Khi nào mà mình chưa tu thì mình đi vào những chỗ tối, những chỗ vắng mình hay sợ. Bởi vì những chỗ ấy có, mình học kinh mình thấy các ma quỷ người ta đứng ở đấy thật sự chứ không phải không. Cho nên tự nhiên mình đến cái chỗ đó, tự nhiên mình cứ thấy ngại ngại đó. Nó có cái cảm ứng khiến cho mình ngại ngùng, mình sợ. Thế nhưng mà những các vị có ngã chấp thì mình chỉ hay sợ. Còn đến khi học mà tu tứ niệm xứ rồi thì cái sợ tự nhiên nó tan đi, nó không có. Cho nên biết là do cái ngã chấp mà nó thành cái sợ.